Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1161, Truy Tung, 1, góc truyện audio.com, hắn thi triển bí thuật linh hồn cố gắng xa xa cảm ứng. Không ổn, nam tử cường tráng biến sắc, mượn dùng linh hồn cảm ứng. Hắn cảm ứng được linh hồn thê tử cách nơi này rất xa cách Kim Dực Quốc cũng phi thường xa xôi, hơn nữa lấy tốc độ phi thường mau không ngừng hướng xa xa chạy đi. Tốc độ nhanh như vậy nhất định là đi qua hư không? Thê tử hắn một chúa tể không làm sao mà đi qua hư không được. Chẳng lẽ, nam tử cường tráng lập tức đoán được sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn lập tức đi hướng hai vị ngoại điện trưởng lão mơ hồ cầm đầu trong một đám hư không thần thiên thủy thành, hướng một vị trong đó cung kính nói. Tiền bối ta muốn gặp Đông Bá trưởng lão, ngươi muốn gặp Đông Bá trưởng lão. Hai vị ngoại điện trưởng lão đều nhìn về phía nam tử cường tráng vừa được cứu ra này, không phải ai cũng có tư cách gặp Đông Bá trưởng lão. Nói giỡn, đó chính là nội điện trưởng lão của Thái Hư Thiên Cung. Ở năm đại thánh giới cũng là địa vị cực cao, ngay cả các đầu sỏ hỗn độn cảnh cũng phải nghiêm túc đối đãi. Về cổ thánh giáo, nam tử cường tráng truyền âm nói, hai ngoại điện trưởng lão nhìn nhau một cái, ta dẫn hắn đi gặp Đông Bá trưởng lão, người, theo ta, ngoại điện trưởng lão trên đầu có một cái sừng duy nhất xanh biết nói. Hắn mang theo nam tử cường tráng nhanh chóng đi gặp Đông Bá Tuyết Ưng, hắn cũng không lo, một chân thần chúa tể binh khí bảo vật gì cũng không có, căn bản không có uy hiếp. Trong phủ đệ gần bên cạnh, trong phòng, trên mặt đất đặt rậm rạp đống lớn vật phẩm, Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng đang ngồi ở một bên, từng món vật phẩm bay tới trước mặt hắn. Hắn đang cẩn thận xem xét nhưng nhăn mặt hiển nhiên chưa thu hoạch được gì. Cổ thánh giáo thẩm thấu vào chú điểm là tin tức cực kỳ bí ẩn, sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn hướng ngoài sảnh, ngoại điện trưởng lão một sừng mang theo nam tử cường tráng đi vào. Nam tử cường tráng đó nói thẳng, Đông Bá trưởng lão ta biết vị thủ lĩnh, người áo bào đen kia của cổ thánh giáo ở đâu. Mắt Đông Bá Tuyết Ưng sáng rực lên, ngoại điện trưởng lão một sừng có chút bất mãn nhìn nam tử cường tráng. Chúa tể nho nhỏ này, mình còn chưa mở miệng hắn đã cướp lời. Bẩm Đông Bá trưởng lão, hắn tên Lôi Thần, là một trong các người tu hành một lần này bị cổ thánh giáo bắt nhốt, ở Kim Dực Quốc là người tu hành thiên tài khá nổi danh, thê tử hắn Luận Thiên Phú tu hành còn ở trên hắn. Ngoại điện trưởng lão một sừng lại cung kính nói, hắn lúc trước cũng phụ trách thẩm tra trí nhớ hắn lợi hại cỡ nào tự nhiên nhớ rõ rành mạch. Đông Bá Tuyết Ưng gật gật đầu, nhìn vị chân thần chúa tể nam tử hình thể rất cường tráng trước mắt này. Một thiên tài tu hành, thiên phú của thê tử hắn còn ở trên hắn. Người biết vị thánh sứ kia của cổ thánh giáo ở đâu? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi, người có nắm chắc hắn nay hốt hoảng chạy trốn đi đâu, chỉ sợ trừ chính hắn, không ai dám xác định chứ. Ta có hơn 9 thành nắm chắc, nam tử cường tráng Lôi Thần nói. Nói rõ, Đông Bá Tuyết Ưng nói, nam tử cường tráng Lôi Thần đối mặt vị thanh niên áo trắng trước mắt này cũng không khỏi cảm thấy một tia khẩn trương cùng với hấp tấp. Hắn biết chút thực lực này của mình căn bản không cứu được thê tử. Mà cổ thánh giáo, trong truyền thuyết đó là có liên quan với thánh chủ trí cao vô thượng của cổ. Góc truyện audio.com, thánh giới, ở trước mặt thế lực khủng bố khổng lồ như thế, hắn chỉ là con kiến nho nhỏ, đừng nói hắn, dù là Kim Dực Quốc chủ cường đại hơn ngàn lần vạn lần cũng là con kiến. Mà thanh niên áo trắng trước mắt địa vị cực cao, là cường giả thánh địa Thái Hư Thiên Cung. Ngay cả các đặc sứ khác của Thiên Thủy Thành cùng với Kim Dực Quốc chủ ở trước mặt hắn cũng rất cung kính, cũng chỉ có hắn, chỉ sợ mới có thể cứu thê tử mình. Hắn quyết không thể bỏ qua cơ hội này. Vì cứu thê tử, hắn không tiếc tất cả. Đông Bá trưởng lão, Lôi Thần cung kính nói, ta cùng thê tử Thanh Nhược từng bước tu hành đến nay, cũng trải qua rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng từng có kỳ ngộ. Một lần kỳ ngộ trong đó làm ta linh hồn và thê tử đều được lột xác mà linh hồn đều có thể mơ hồ cảm ứng nhau, nếu là thi triển bí thuật toàn lực ứng phó cảm ứng, khoảng cách cảm ứng càng cực kỳ xa xôi. Ta sau khi được Đông Bá trưởng lão từ chỗ cổ thánh giáo cứu ra, giải trừ phong cấm thực lực khôi phục liền lập tức cảm ứng vị trí thê tử ta, lần cảm ứng này ta lại phát hiện thê tử ta thế mà cách Kim Dực Quốc phi thường xa xôi. Hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh đang không ngừng chạy đi, tốc độ khủng bố như vậy, nhất định là đang xuyên qua hư không. Thanh Nhược nàng chỉ là một chúa tể căn bản không thể thuấn di, cho nên nhất định là có cường giả khác đem nàng mang đi. Kim Dực Quốc có ai có thể mang nàng đi, hơn nữa còn có thể thuấn di, hơn nữa cách Kim Dực Quốc còn phi thường xa xôi. Lôi Thần nói, ta chỉ nghĩ đến một khả năng. Ta bị bắt, thê tử Tần Nhược Thiên Phú ở trên ta, danh chấn Kim Dực Quốc, cổ thánh giáo chỉ sợ không tha nàng, nhắm chừng cũng bắt nàng, thậm chí bởi vì thê tử ta rất được vị thánh sứ kia coi trọng, có thể bị nhốt ở trong động thiên bảo vật của vị thánh sứ đó. Lôi Thần nói xong, liền nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Hắn khẩn trương, có đi cứu hay không, phải xem vị Đông Bá trưởng lão Thái Hư Thiên Cung thần bí này quyết định. Hắn sẽ đáp ứng sao? Đi cứu, có thể đối mặt nguy hiểm, vị Đông Bá trưởng lão này sẽ đồng ý mạo hiểm sao? Cách Kim Dực Quốc phi thường xa xôi, xuyên qua hư không? Đông Bá Tuyết Ưng đang suy tư, toàn bộ Kim Dực Quốc có thể thuấn di có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy người khác đều còn đây, chỉ có nam tử áo bào đen bỏ chạy. Mà muốn xuất hiện ở vị trí phi thường xa xôi của Kim Dực Quốc, bình thường xuyên qua hư không rất khó đến xa xôi như vậy, bởi vì mình từ thành ất 29 chạy đi tới đây cũng tiêu phí một tháng. Vị nam tử áo bào đen kia thi triển dịch chuyển hư không cự ly xa siêu chạy trốn, cũng phù hợp suy đoán này. Hơn nữa lúc Lôi Thần cảm ứng, đối phương còn đang chạy đi. Hơn nữa, cổ thánh giáo đối với thực lực rất mạnh, hoặc là thiên phú cực cao đều cực kỳ coi trọng, đều càng muốn làm bọn họ thờ phụng cổ thánh giáo. Cho nên vị thánh sứ kia đem Thanh Nhược thiên phú cực cao bắt đi, muốn tự mình tiến hành khống chế, điều này rất bình thường. Ồ, Đồng Bá Tuyết Ưng nhìn Lôi Thần, cười nói, nhưng ta làm sao biết ngươi nói là thật? Ta nói không có một câu là giả. Lôi Thần sốt ruột, Đông Bá trưởng lão ta. Vẻ mặt hắn vốn lo lắng, cảm xúc kích động bỗng xảy ra biến hóa. Cách chương.